Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Chúa Giêsu thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?" Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điều ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy." Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ: "Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả." Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, 6 thế kỷ trước Chúa Giêsu, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã sống định mệnh của Chúa Giêsu. Ông bị bách hại vì đã trung thành với lời Chúa, đã sống theo đường lối Chúa. Trong bài đọc 1, vị ngôn sứ này đã dùng hình ảnh con chiên để ví mình. Hình ảnh ấy gợi ra cho chúng ta sự vô tội của con vật bé nhỏ, không đáng bị hy sinh, không đáng phải chịu như thế. Nhất là hình ảnh này gợi lên phụng vụ, giết chiên vượt qua, mà sự hy sinh của nó sinh ích cho toàn dân. Tình cảnh đáng thương của ngôn sứ Giê-rê-mi-a thể hiện rõ nơi Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giê-xu trở thành đối tượng cho người ta nhận xét về nguồn gốc của người khi người giảng trong hội đường. Chúng ta có thể nhận ra những thái độ khác nhau của những người nghe Chúa Giêsu giảng trong đền thờ nhân dịp lễ lều. Họ đã bị chia rẽ vì người. Trong dân chúng có người cho rằng Chúa Giêsu thật là vị ngôn sứ. Đây chỉ là nhận thức theo lương tri. Kẻ khác lại cho rằng ông này là Đấng Kitô. Đây là một nhận thức đúng, nhưng cũng dừng ở tri thức và tâm tình, chứ chưa dựa vào cuộc sống. Kẻ khác nữa lại cho rằng, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Đây là nhận thức chưa xác tín, vì còn nghi ngờ. Chúng ta tin và theo Chúa, nhưng khi gặp những cản trở, những thử thách, vân vân, chúng ta thường nghi ngờ, do dự, dấn thân cho việc làm chứng cho Chúa. Có kẻ dựa vào Kinh Thánh thì cho rằng, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vì hiểu Kinh Thánh cách nông cạn, theo mặt chữ, mà không nghe theo tiếng của Chúa Thánh Thần, nên họ không thể nhận ra Chúa Giê-xu. Còn các vệ binh thì cho rằng, xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Đây là nhận thức dựa theo sự thật, nhưng chưa đủ can đảm lựa chọn để vâng theo và bước theo người làm môn đệ. Cuối cùng, Nicodemo tượng trưng cho những người có đức tin mạnh mẽ, vì ông đã biết làm chứng về Chúa Giê-xu trước những thử thách và đe dọa của người khác. Quả thật, Chúa Giê-xu vẫn là một bí nhiệm đối với những người đồng thời với người. Ngày nay, đối với tôi, Chúa Kitô là ai vậy? Người đến từ đâu? Người đã, đang và sẽ làm gì đối với tôi? Đời sống đức tin của mỗi người chính là câu trả lời cho tất cả các vấn đề này, và cũng là câu trả lời cho những người nhìn vào hành động của chúng ta để nhận ra Chúa Giê-xu là ai. Lạy Chúa, khi đọc bài tin mừng hôm nay, xin cho chúng con cảm nhận được nỗi khổ của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết tháp nhập những nỗi khổ của chúng con với khổ đau của Chúa. Và xin cho chúng con cũng biết dùng những nỗi khổ và những điều Chúa gửi đến trong cuộc sống để làm chứng cho mọi người biết về Chúa, và chính chúng con cũng hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển đông trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu người. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi, vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành xanh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Họp báo giới thiệu năm gia đình Amoris Laetitia. Sáng 18 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu năm gia đình Amoris Laetitia, bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 lễ kính Thánh Giuse cho đến ngày 26 tháng 6 năm tới 2022, kết thúc Đại hội các gia đình công giáo thế giới tại Roma. Năm gia đình Amoris Laetitia được Đức Thánh Cha Francisco ấn định nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố tổng huấn niềm vui yêu thương đúc kết thành quả hai thượng hội đồng giáo mục thế giới năm 2014 và 2015 về gia đình. Đức Hồng Y Farrell cho biết, năm gia đình cũng có mục đích giúp đào sâu sự tìm hiểu và mang ra áp dụng các giáo huấn trong tông huấn của Đức Thánh Cha, đồng thời tăng cường việc mục vụ gia đình. Đức Hồng Y nhận định, trong việc mục vụ bình thường đối với nhiều vấn đề, chúng ta mới ở giai đoạn khởi đầu. Ví dụ, việc đồng hành với các cặp vợ chồng và gia đình gặp khủng hoảng, việc nâng đỡ người phối ngẫu còn lại một mình, các gia đình nghèo bị phần rẽ. Đức Hồng Y Farrell, người Ireland, nguyên là giám mục giáo phận Dallas ở Mỹ, nhấn mạnh ba khía cạnh trong việc canh tân mục vụ gia đình. Trước tiên là cần có sự cộng tác nhiều hơn trong lĩnh vực mục vụ gia đình. Giáo hội cần học chia sẻ những kinh nghiệm thành tựu trong những năm qua. Khía cạnh thứ hai là thay đổi não trạng. Cần đi từ việc coi gia đình như đối tượng việc mục vụ để tiến tới gia đình như một chủ thể thi hành mục vụ. Các gia đình có đầy tiềm lực và năng khiếu cho toàn thể xã hội và giáo hội. Họ cần được nhìn nhận và can dự tích cực vào việc mục vụ thông thường của các giáo xứ và giáo phận. Khía cạnh thứ ba trong việc canh tân mục vụ gia đình là việc đào tạo các nhà huấn luyện, thăng tiến việc đào tạo tất cả những người sẽ can dự vào việc mục vụ với các gia đình, từ các chủng sinh, những vị mục tử tương lai đến các giáo dân và gia đình tham gia công tác tông đồ này. Lên tiếng trong cuộc họp báo cũng có bà giáo sư Gabriella Gambino, người Ý, mẹ của năm người con, chuyên gia về đạo đức sinh học và hiện là phó tổng thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Bà nhấn mạnh rằng, trong 5 năm qua, người ta viết nhiều về tông huấn Amoris Laetitia, nhưng thường chỉ xoay quanh một số vấn đề. Nhưng nay là lúc hành động. Tông huấn có nhiều điều để nói với chúng ta, chứa đựng những chiến lược mục vụ và những đề nghị chúng ta có thể khám phá thấy với sự thông minh và tinh thần sáng tạo mục vụ. Vì thế, bà Gambino kêu gọi, trong năm gia đình này, chúng ta cần đọc tông huấn Amoris Laetitia như một toàn thể, đề cao hơn tất cả những khía cạnh linh đạo và mục vụ chứa đựng trong tông huấn. Bà Gambino cho biết, trong năm gia đình này, Bộ sẽ đề nghị 12 lộ trình mà mỗi thực tại giáo hội có thể tìm hiểu để đề ra những sáng kiến trong việc mục vụ tại môi trường liên hệ. Tin Copenhagen, Đan Mạch. Hội đồng giáo mục Bắc Âu phản đối dự luật buộc giảng bằng tiếng Đan Mạch. Hội đồng giám mục năm nước Bắc Âu phản đối dự luật của chính phủ Đan Mạch buộc tất cả các tôn giáo tại Đan Mạch phải giảng bằng tiếng Đan Mạch, hoặc bài giảng phải được dịch ra ngôn ngữ này công bố để nhà nước có thể kiểm soát. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 3 vừa qua tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, sau hai ngày nhóm họp mùa xuân dưới dạng trực tuyến, các giám mục năm nước Bắc Âu gọi dự luật vừa nói là điều vô lý đối với các giáo hội thiểu số và là điều trái ngược với truyền thống bao dung và tự do mà Đan Mạch vẫn hãnh diện. Dự luật này là một hạn chế nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo. Nó không thích hợp và sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Các giám mục cũng hết sức nghi ngờ. Liệu các bài giảng có nội dung khuyên đạo có được dịch ra để nhà nước Đan Mạch kiểm soát hay không? Vì thế, Hội đồng Giám mục Bắc Âu kêu gọi chính phủ nước này hãy rút lại dự luật này. Chính phủ Đan Mạch do bà Thủ tướng Mette Frederiksen thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, chỉ muốn cho phép các bài giảng bằng tiếng Đan Mạch mà thôi để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn. Luật nhắm tới các cộng đồng Hồi giáo có 270.000 người tại nước này, và nhà nước lo sợ các bài giảng đó kích động cực đoan và oán ghét. Tuy nhiên, dự luật cũng sẽ được áp dụng cho các cộng đoàn tôn giáo bằng các tiếng khác, kể cả các thứ tiếng Âu Châu như Giáo xứ Đức hay Việt Nam tại Đan Mạch. Hội đồng Giám mục Bắc Âu gồm các giám mục thuộc 5 quốc gia: Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển và đảo Iceland, với tổng cộng 340.000 tín hữu Cộng giáo. Trong thời gian qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Đan Mạch đã viết thư cho bà Thủ tướng để phản đối dự luật này và đang chờ bà trả lời. Hội đồng này cho rằng dự luật là một sự nghi ngờ đối với các hệ phái Kitô khác và ưu đãi giáo hội Luther Đan Mạch là quốc giáo tại nước này. Đức cha Cô Dôn, giám mục của giáo phận Công giáo duy nhất bao trùm toàn nước Đan Mạch cho biết, giáo phận của ngài có 70 linh mục, trong đó có 15 vị Đan Mạch và 55 vị là người ngoại quốc. Đức cha nhận xét rằng, nhiều linh mục giảng buông không có giấy và người ta không biết sẽ áp dụng luật như thế nào, ai sẽ kiểm soát và ai trong chính quyền muốn đọc những bài giảng trong các nơi thờ phượng. Đức cha cũng nói rằng, điều mà nhà nước Đan Mạch muốn đạt được thì đã được bảo đảm với những luật pháp hiện hành. Nếu có nghi ngờ một môi trường nào của Hồi giáo trở nên cực đoan hoặc chống lại dân chủ, thì đã có những luật lệ hiện hành để ngăn chặn. Tin Bucharest, Romania. Hội đồng Giám mục Romania kỷ niệm 30 năm được tái lập. Hội đồng Giám mục Romania vừa kỷ niệm 30 năm được tái lập sau hơn 40 năm bị bách hại dưới chế độ Cộng sản. Hội đồng Giám mục Romania hiện nay được tái lập với văn thư ngày 16 tháng 3 năm 1991 của Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo đồng phương. Hai ngày sau đó, các giám mục đã nhóm phiên họp đầu tiên tại thủ đô Bucharest. Lần họp cuối cùng trước đó của các giám mục Romania diễn ra hồi năm 1947. Tiếp theo đó là cuộc đàn áp giáo hội Công giáo nghi lễ đông phương tại nước này. Nhà nước Cộng sản ép giáo hội Công giáo này phải sáp nhập vào giáo hội chính thống, tịch thu các tài sản, nhà thờ và giao cho chính thống sử dụng. Đức sứ thần tòa thánh bị trục xuất, tất cả các giám mục lần lượt bị bắt và cầm tù. Trong số này đã có 10 vị giám mục được phong chân tước trong thời gian qua. Trong sứ điệp công bố nhân kỷ niệm này, Đức cha Aurel Berca, tổng giám mục giáo phận thủ đô Bucharest, chủ tịch hội đồng giám mục Romania, đã đề cao lòng trung thành và bày tỏ lòng biết ơn và tín thác. Đức cha cũng phó thác các giáo phận Công giáo Latin và Đông phương cho sự chuyển cầu của các chân tước giám mục Romania tử đạo. Đức tổng giám mục Berca viết: chính nhờ sự phù hộ của các vị mà giáo hội tại đất nước chúng ta được vững mạnh và trung thành với Chúa Kitô cho đến ngày nay. Trong 30 năm qua, Hội đồng Giám mục Romania nhóm họp đều đặn 2 lần mỗi năm, và trong kỳ đại dịch này, các khóa họp diễn ra dưới dạng trực tuyến. Các giám mục Romania đã 5 lần về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Romania đã được 2 vị giáo hoàng đến viếng thăm, đó là Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai hồi năm 1989 và Đức Thánh cha Francisco vào năm 2019. Sứ điệp của Đức tổng giám mục Berca có đoạn viết: với cái nhìn đầy lòng biết ơn về quá khứ, chúng ta cũng dấn thân trong niềm hy vọng và hăng hái tiến về tương lai cùng với sự khích lệ của Đức Thánh cha Francisco. Đức Thánh cha mời gọi chúng ta hãy thực hiện một cuộc hoán cải về mục vụ và truyền giáo hăng say hơn. Tin Roma. Đức Thánh cha tiếp Học viện Giáo hoàng Bỉ. Sáng 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến 10 linh mục thuộc Giáo hoàng Học viện Bỉ ở Roma nhân dịp kỷ niệm 175 năm thành lập học viện này. Và trong số các linh mục sinh viên chọn học ở trường này trước đây cũng có Thánh Gioan Paolo thứ hai Giáo hoàng. Học viện Bỉ chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Vì thế, nhân ngày áp lễ kính Thánh Giuse, Đức Thánh cha đã nêu bật một số điểm trong cuộc đời của thánh nhân để áp dụng vào cuộc sống của các linh mục, các ca sở. Ví dụ, Đức Thánh cha nói: Thánh Giuse là người cha đón nhận, đã vượt lên trên các dự án bản thân hợp pháp để đón nhận mẹ Maria và Chúa Giêsu như một người vợ và một người con, khác hẳn so với dự phóng của thánh nhân về đời sống gia đình. Cũng vậy, khi đến một cộng đoàn giáo xứ đã có sẵn, có lịch sử vui buồn và những vết thương, cha sở mới đến, trước tiên cần phải yêu mến cộng đoàn mình được gửi đến. Đừng tìm cách áp dụng ngay những ý tưởng và kế hoạch mục vụ cá nhân, và dần dần, sau khi đã biết rõ cộng đoàn ấy, thì mới có thể góp phần hướng cộng đoàn giáo xứ đi trên những con đường mới. Tiếp đến, Thánh Giuse là người cha gìn giữ. Cũng vậy, mỗi linh mục hãy noi gương thánh nhân, chân thành yêu mến những người được ủy thác cho mình chăm sóc, nghĩ trước tiên tới những điều tốt lành và hạnh phúc của họ với sự kín đáo và quảng đại bền trí. Đó cũng là thái độ của vị mục tử, không bao giờ bỏ rơi đoàn chiên của mình. Mục tử đi trước để mở đường, ở giữa để khích lệ, đi sau để đón nhận những người rốt cùng. Mục tử là người quan tâm gìn giữ và sẵn sàng thay đổi theo đòi hỏi của tình thế, không cứng nhắc khi thi hành sứ vụ. Một mục tử biết rõ đoàn chiên và trở thành người phục vụ tất cả mọi người. Và Đức Thánh Cha kết luận, các linh mục thần mến, trong năm kính Thánh Giuse này, tôi mời gọi anh em hãy tái khám phá, đặc biệt trong kinh nguyện, chân dung và sứ mạng của Thánh Giuse, ngoan ngoãn đối với Thánh Ý Chúa, một tác giả khiêm hạ của những công trình to lớn, đầy tớ vâng phục và có tinh thần sáng tạo. Tin Slovakia. Một tổng giám mục Slovakia đề nghị cho các tín hữu đã chích ngừa được dự lễ. Đức cha Cyril Vasin, tổng giám mục phó giáo phận Košice thuộc Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở Cộng hòa Slovakia, cho các tín hữu đã được chích ngừa chống COVID-19 được tham dự thánh lễ thay vì cấm ngặt các buổi lễ như hiện nay. Từ đầu năm đến nay, nhà nước Slovakia áp dụng biện pháp nghiêm ngặt cấm các buổi lễ có giáo dân tham dự để phòng ngừa sự lan lây của virus corona. Đức tổng giám mục Vasin trước đây là tổng thư ký bộ các giáo hội công giáo đồng phương. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Slovakia, ngài nói rằng giáo hội ý thức rõ tự do tôn giáo có thể bị hạn chế vì những đe dọa đối với sức khỏe và sự sống và sẵn sàng chịu những biện pháp hạn chế. Và sẵn sàng chịu những biện pháp hạn chế của chính quyền, nhưng người ta cũng ý thức rằng có thể tìm một giải pháp dung hòa, nghĩa là để cho một phần các tín hữu có thể tham dự các buổi lễ tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức tổng giám mục Vasin cũng đồng ý với ông Jan Figen, người Slovakia, cựu ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu. Theo đó, vấn đề tham dự các buổi phụng tự không phải chỉ là sự khẳng định tự do tôn giáo, nhưng trước tiên là một sự hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho dân chúng trong thời kỳ căng thẳng vì đại dịch. Vì thế, việc thực hành tự do tôn giáo qua việc tham dự các buổi lễ công cộng không thể bị đồng hóa với việc tham dự các sinh hoạt thể thao. Ông Figen thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Hồi đầu tháng 3 này, ông đã kêu gọi chính phủ Slovakia, cũng như Tòa án Nhân quyền Âu Châu, bãi bỏ việc cấm toàn bộ các buổi lễ tôn giáo, vì nó trái ngược với hiến pháp quốc gia và vi phạm Hiệp ước Âu Châu về nhân quyền. Chính quyền Slovakia phân chia việc lây nhiễm thành nhiều cấp độ. Chỉ khi nào mức lây nhiễm vượt qua mức độ đen thì mới có thể mở lại các buổi lễ tôn giáo, theo tiêu chuẩn, cứ 15 mét vuông thì được một người dự lễ. Vẫn theo quy định này, nếu một miền đất nước còn ở mức độ đen thì cả nước vẫn bị cấm dự lễ. Hiện thời, cả nước Slovakia mới có nửa triệu người, tức là 9% dân số được chích vaccine chống COVID-19, và trong số 500.000 người ấy, chưa tới một nửa được chích liều thứ hai. Tin Essen, Đức Quốc. Tổ chức Adveniat báo động chống nạn tàn phá miền Amazonia. Tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp giáo hội công giáo tại Mỹ Châu Latin báo động về nạn tàn phá miền Amazonia là một nguy cơ đối với nhân loại và kêu gọi tăng cường miền này. Tuyên bố nhân ngày thế giới về nước cử hành vào ngày 22 tháng 3 tới đây, bà Patricia Walingwa, đối tác viên của Adveniat, nói rằng nạn phá hủy miền Amazonia gây nguy hiểm cho sự khai sinh nước ngọt cho toàn trái đất. Nếu không có nước thì trái đất sẽ khô cằn. bà Patricia Walingua, người Ecuador, kiêm dấn thân bảo vệ môi trường.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân linh của ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về hệ quả của tĩnh lặng. Hôm nay chúng ta nói về tĩnh lặng đường dẫn vào kho tàng nội tâm. Nhiều người chưa bao giờ ý thức thực sự về kho tàng nội tâm này, chỉ vì chưa thật sự được biết con đường vào cõi lòng mình. Chúng ta chỉ có thể tìm lại được con đường về với cõi lòng và vui thích đối với tĩnh lặng khi nào chúng ta chịu để cho mình được thanh luyện và học hỏi cách điều chỉnh ý nghĩ, cảm xúc và hành vi, tạo được ngay trong chính lòng mình một nơi an bình, chẳng khác nào trên thiên đàng. Câu chuyện sau đây về người đệ tử nằm mơ rất ý vị sẽ nói lên điều này. Người đệ tử nằm mơ mình ở thiên đàng. Anh ngạc nhiên khi thấy thầy và các bạn cũng ở đó. Tất cả đều ngồi đắm mình trong chiêm nghiệm. Anh kêu lên, phần thưởng của thiên đàng là như vậy sao? Nhưng đó chính là những gì mà chúng ta làm ở trần gian. Một người kêu lên rằng, đồ ngốc, mày tưởng những người này ở thiên đàng sao? Ngược lại thì có, chính thiên đàng đang ở trong lòng họ. Phải, trong sự chìm lắng thâm sâu, những cái gì thật mới được lộ diện. Krishnamurti trong cuốn Đến với Thượng Đế giải thích cho chúng ta rất rõ điều kiện để đạt đến chiều sâu tâm linh. Nếu không theo con đường tĩnh lặng thật sự, chúng ta có thể chỉ chạy theo những cái bóng. Ông nói, chính cái vọng tâm hoạt động liên tục đó có khả năng lừa dối vô tận. Cho nên, nếu muốn thật sự kinh nghiệm được điều có thể gọi là siêu việt, bạn phải hoàn toàn tĩnh lặng. Thật là một đại nghệ thuật để bạn có thể khiến cho cái tâm trí bạn tĩnh lặng hoàn toàn mà không cần phải áp đặt nó. Tập luyện tĩnh lặng là con đường đặc biệt, cảm nghiệm của mỗi người khác nhau. Chân Phước Tô Lè, sau nhiều năm cố gắng, vẫn chưa cảm thấy an tâm về con đường thực tập tĩnh lặng của mình. Một hôm, người hành khất đã hay mở cho ngài giá trị này khi ông ta vui vẻ bảo mình là vua và nước ông ở trong lòng, nơi đó ông cai quản mọi sự trong trật tự. Ông đã học được cách điều khiển các giác quan bên trong bên ngoài. Cô Lê quá ngạc nhiên hỏi rằng, làm sao ông đạt tới trình độ này? Người hành khất trả lời, nhờ bởi sự tĩnh lặng. Vâng, chỉ trong sự im lặng hoàn toàn, chúng ta mới để rơi rụng tất cả hình tướng nghi thức. Con người mới tự do sống an bình với nhau. Chúng ta cần đi vào sâu cõi lòng để những ràng buộc khác không làm cản trở mối tương quan này. Điều này không đơn giản vì chúng ta thường suy nghĩ về các mối quan hệ giữa người với người. Những suy tư này ít nhiều đều thiên vị sai lạc. Vì chúng ta khảo sát sự việc xuyên qua bản ngã. Làm sao chúng ta tránh được các thành kiến và ảnh hưởng của tình cảm, của ngoại giới? Chỉ trong tĩnh lặng, chúng ta mới mong có được sự khách quan cần thiết. Và cuối cùng, chúng ta nói về tĩnh lặng để khai sáng ý thức. Một trong những hệ quả của tĩnh lặng là ý thức về những gì xảy ra bên ngoài cũng như bên trong tâm trí chúng ta. Trong lòng mỗi người thường có những cuộc tranh chấp của nhiều lực, những xu hướng, bản năng, ước mơ, vân vân. Vì thế, chúng ta cần đến sự tĩnh lặng, cần ý thức để có thể chọn lựa và quyết định đúng đắn. Cõi lòng chính là nơi tốt nhất để con người thực thi tự do của mình. Con người chúng ta được hoàn thành dần dần và trở nên thiện nhờ có sự tranh luận nội tâm trong tĩnh lặng của ý thức. Chính trong nơi sâu lắng này, chúng ta tìm gặp được những kho tàng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Trong thực tế, biết bao nhiêu người đi vào tĩnh lặng và đã cảm nhận được nhiều chiều kích mới của bản thân, tha nhân, ngoại giới, và lòng họ còn được mở ra với chiều kích siêu việt một cách phong phú và sâu xa. Vì đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó. Chúng ta cần cảm nhận, trải nghiệm và suy ngẫm. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Đến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria như thành phần những người nghèo của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài Mẹ Maria như mẫu gương lòng tin. Hôm nay chúng ta sang một đề tài khác, Mẹ Maria như thành phần những người nghèo của Thiên Chúa. Anawim Yahweh, những người nghèo của Giave là một đề tài nổi bật trong nền thần học Thánh Kinh Cựu Ước. Họ là lớp người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn và sử dụng cho chương trình tình yêu cứu rỗi của người. Và chúng ta hiểu tại sao sau này, khi công bố hiến chương 8 mối phúc thật, Chúa Giêsu đã đặt để những người nghèo vào chỗ nhất. Phúc cho những người có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ý niệm nghèo, nghèo nàn thuộc nhóm từ vựng có nhiều nghĩa được thêm vào nghĩa nguyên thủy. Trên bình diện tầm nguyên ngữ học và ý nghĩa, cần phải phân biệt giữa danh từ trừu tượng, sự nghèo nàn và danh từ nghèo. Tiếng Semit dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả sự nghèo nàn: Dala, Miskenut, Res và Ris. Hai từ sau cùng này chỉ gặp trong sách Châm Ngôn, trong khi từ nghèo tương đương với các từ Ebion, Dal, Ani, Av, Ras, tìm thấy đó đây trong văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái. Trong tiếng Hy Lạp cổ điển trước hết có từ Penes, cùng gốc với từ Ponos, có nghĩa là sự mệt nhọc, công việc nặng nhọc, sức nặng, gánh nặng. Nó ám chỉ một người không sống bằng lợi tức có sẵn, nhưng bị bắt buộc phải làm việc để có của ăn nuôi thân. Ngoài ra còn có các từ như adynatos, ám chỉ người yếu đuối không có sức khỏe thể xác hay xã hội; asthenes, người mảnh khảnh, bệnh hoạn; endes, người nghèo túng thiếu thốn sự gì; praes, hiền dịu, độ lượng, an hòa, trong nghĩa luân lý; tochos, người ăn xin không có gì cả; tapenos, ám chỉ người thấp vì tự nhiên hay có điều kiện xã hội thấp kém, hay vì cố ý lựa chọn địa vị và điều kiện thấp kém như vậy, hoặc do người khác gây ra, vì bị thua và bị hạ nhục. Trong số các từ kể trên, ngoại trừ từ praise, tất cả các từ khác đều không có chiều kích tôn giáo. Đứng trước các từ tiếng Do Thái có chiều kích tôn giáo và các từ Hy Lạp có chiều kích xã hội, bản dịch Kinh Thánh 70 đã không theo một tiêu chuẩn đồng nhất mà dùng nhiều từ Hy Lạp khác nhau để dịch cùng một từ Do Thái. Việc tầm nguyên từ vựng quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu các chiều kích xã hội, tôn giáo, luân lý, đạo đức và thần học khác nhau của các từ. Có thể gom các từ Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp như kể trên đây, theo loại nghĩa tương đồng của chúng. Như thế, Ebion ám chỉ người có nhu cầu chờ đợi được giúp đỡ. Dal ám chỉ người yếu đuối, gầy gò, bệnh hoạn. Ani ám chỉ người bị hạ nhục, người có khả năng hạn hẹp, người bị áp bức. Và là từ thông thường nhất để gọi người nghèo. Ras là người nghèo túng trong nghĩa xã hội. Tất cả các từ này ám chỉ tình trạng kinh tế yếu kém so với người giàu. Ebion và Ani nghèo thích hợp với thợ công Nhật, là người tự do làm việc để có đồng lương mỗi ngày. Trái nghịch với Asir, người giàu không phải là Ani mà là Ras, như trong dụ ngôn người giàu và người nghèo của ngôn sứ Nathan. Những chi tiết trình bày trên đây và một sự thay đổi ý nghĩa nào đó giữa các từ cho thấy không thể xác định một từ mà không duyệt xét bối cảnh việc sử dụng nó. Trong tiếng Hy Lạp cũng thế, Kenes là người phải làm việc vất vả để mưu sinh, và Tokos, người kêu xin sự giúp đỡ của tha nhân để sống, là hai từ đã bỏ ý nghĩa nguyên thủy để trở thành đồng nghĩa với nhau. Từ Penia, sự nghèo nàn, ít được dùng hơn từ Tokheia và chỉ hiện diện một lần trong sách ông Job, một lần trong sách Huấn Ca hay Ben Sira, 9 lần trong sách Châm Ngôn, và được coi như là một tình trạng đáng ghét, thường được gán cho người túng thiếu. Trong thời Lưu Đày và trong thời hậu Lưu Đày, kiểu nói người nghèo và khiêm hạ, Ani vợ Ebion, Tokos kai Penes, diễn tả ý niệm tôn giáo và được dùng tương đương với nhau. Chúng ám chỉ các người đạo đức. Sự phát triển ý nghĩa này không trao ban phẩm giá cho sự nghèo nàn, cũng không nâng nó lên hàng lý tưởng phải theo. Sự nghèo nàn sẽ luôn mãi là một sự dữ, một điều xấu xa, và sự hiện diện của nó tại Israel phải khiến cho giới địa chủ hiểu rằng họ là những người làm mướn cho Thiên Chúa. Tính cách không tránh né được của hiện tượng này đã mở đường cho một giải thích ngôn sứ và tinh thần hóa sự nghèo nàn, khiến cho khía cạnh luân lý đạo đức hoàn toàn thắng vượt chiều kích kinh tế. Các dịch giả kinh thánh Do Thái dùng nhiều từ Hy Lạp khác nhau để dịch các từ Do Thái như đã trình bày trên đây. Cần quy chiếu văn bản của từng dịch giả để nhận ra sự khác biệt này, đồng thời nó cũng cho thấy đó là một kiểu dịch giải thích văn bản. Các nhận xét và so sánh trên đây giúp đưa ra một vài kết luận. Thứ nhất, các từ Semit diễn tả sự nghèo nàn trong đa số các trường hợp được dịch ra tiếng Hy Lạp với các nét riêng tư. Vì thế thường khi chúng ta thấy Kinh Thánh 70 kéo dài việc tinh thần hóa sự nghèo nàn theo linh hứng của các ngôn sứ và các tác giả thánh vịnh bằng cách chọn một từ tinh tế hơn để dịch từ Do Thái không có màu sắc và nghèo nàn về nội dung. Chẳng hạn, bản 70 dùng từ Price 4 lần để dịch từ Ani, hay bản 70 cũng cho phép một từ Hy Lạp có một giá trị cao hơn nhờ từ Do Thái đi trước. Chẳng hạn trường hợp của từ Tokos trong vài văn bản của ngôn sứ Isaiah và trường hợp của từ Tatenos trong vài văn bản thánh vịnh hay sách Châm Ngôn hoặc sách Isaiah và Daniel. Các bản dịch của Simmaco, Aquila và Theodosione cũng theo cùng kiểu dịch này của Kinh Thánh Hy Lạp 70. Các nhận định ngữ học cho phép hiểu rõ hơn các thay đổi ý nghĩa của các từ và việc sử dụng bất ngờ của chúng trong một vài trường hợp. Nó cho thấy không phải lúc nào từ vựng về sự nghèo nàn mà bản 70 dùng cũng ám chỉ sự nghèo nàn và người nghèo. Chẳng hạn trong chương 29 câu 32 sách Sáng Thế, nếu muốn chính xác, phải nói rằng sự kiện không thể có con của bà Lê-a không phải là sự nghèo nàn, mà là khả năng hạn hẹp hay sự bất lực, hoặc là bệnh khiến cho bà buồn khổ. Đó cũng là trường hợp của bà Khana, vợ ông Encana, và trường hợp của bà Sara, vợ tổ phụ Abraham, như kể trong chương 16 sách Sáng Thế. Nhưng trong quan niệm của Kinh Thánh và Do Thái, việc có con đàn cháu đống vừa diễn tả sự giàu có phong phú, vừa diễn tả phước lành của Thiên Chúa. Trong nhãn quan đó, các bà Lê-a, Khana và Sara là những người nghèo nàn vì không có con. Trong câu chuyện của Ismael, Gia-vê Thiên Chúa đã lắng nghe nỗi buồn khổ của nàng hầu Agar bị bà Sara ghen tức hành hạ và đuổi đi. Nàng hầu Agar nghèo nàn vì ở trong tình trạng tuyệt vọng, cần được trợ giúp nếu không hai mẹ con sẽ phải chết đói chết khát trong sa mạc. Sách Sáng Thế chương 31 cũng kể lại nỗi khổ của Jacob, phải ở rể và phục vụ ông chú họ Laban 14 năm, và ghép hai từ diễn tả điều kiện của người bị áp bức với từ mệt nhọc vất vả. Chúng ta có thể tiếp tục đưa ra nhiều thí dụ khác liên quan tới ý niệm về sự nghèo nàn khi nó diễn tả một tình trạng có các âm vang rộng lớn hơn. Thí dụ trong lịch sử Do Thái, Ai Cập là vùng đất của sự áp bức hay của việc quy phục một kẻ quyền lực. Trong trường hợp của Gideon, dòng họ ông thấp kém nhất trong chi tộc Manasseh và ông là người nhỏ nhất trong nhà. Trường hợp của David đối với vua Saul cũng thế. Nhà vua đề nghị David làm rể mình bằng cách lấy con gái vua là công chúa Michal. Nhưng David trả lời rằng ông là kẻ nghèo nàn, rash, trong nghĩa xã hội và không có gia tài sản nghiệp gì. Cảnh đổ nát hoang tàn của thành Jerusalem sau khi bị vua Nabucodonosor đánh chiếm và thiêu rụi được miêu tả như là sự nghèo nàn tột cùng. Qua đó chúng ta có thể nói rằng hai từ nghèo, nghèo khó cố ý diễn tả một ý niệm hàm hồ không rõ ràng trong các văn bản bao gồm các ý niệm khác nữa. Nói chung, khi dân Do Thái còn sống kiếp du mục hay bán du mục đã không có người giàu quá và người nghèo quá, vì tất cả đều ở trong một tình trạng nghèo khó chung. Nhưng tiến trình định cư đã dẫn tới việc phân chia đất đai dưới thời các thẩm phán và các vua đầu tiên, cũng như dẫn đưa tới sự phát triển thương mại và sáng kiến tư nhân. Điều có thể nhận ra một chút trong các thành phố Israel vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên sẽ trở thành hiển nhiên dưới nền văn minh quân chủ, và vào thế kỷ thứ 8 dẫn đưa tới chỗ phân biệt các khu phố của người giàu với các khu phố của người nghèo, tạo ra sự tách biệt giữa hai giai tầng xã hội. Thánh gia Nazareth, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse thuộc giai tầng xã hội nghèo khó này.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Giêsu ơi, Ngài là ánh sáng của đời con. Xin cho con được cùng Ngài thắp sáng cho trần gian. Giêsu ơi, Ngài là ánh đuốc trong đêm trường. Tình Ngài tỏa sáng khắp nẻo đường. Điều con đến bên bờ yêu thương, xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, xin cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương suối nguồn hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, Charles London là nghệ sĩ xiếc người Pháp đã trở nên nổi tiếng sau khi đạt kỷ lục là người đầu tiên đi thăng bằng vượt thác Niagara vào năm 1859. Ông rất nổi tiếng bởi việc tài đi trên sợi dây căng nhiều lần và còn đẩy được xe cút kích trên dây. Trong một buổi biểu diễn nọ, ông đã kêu gọi một người nào đó muốn thử ngồi trên xe cút kích để ông đẩy trên sợi dây căng băng qua thác Niagara. Trước đề nghị táo bạo đó, ai ai cũng sợ hãi và không dám mạo hiểm. Tuy nhiên, có một người đã bước ra bằng lòng ngồi vào xe cút kích. Ông London nhấc bao xi măng ra và mời vị khách của ông ngồi vào chiếc xe đẩy. Và rồi, trong sự hồi hộp của đám đông, ông London bắt đầu bước chân lên sợi dây căng để vượt qua thác nước. Trong tay là chiếc xe đẩy với người hành khách
đang nín thở ngồi ở phía trước xe. Khi hai người đã vượt qua đoạn dây xăng dài và chỉ còn vài mét nữa là tới điểm đến, đột nhiên sợi dây chợt trung chuyển dữ dội và sức nhún càng gia tăng kinh khủng. Có một sự cố bất ngờ nào đó đã xảy đến với sợi dây căng. Ông London cố gắng dùng hết sức để giữ được thăng bằng cho mình và chiếc xe đẩy. Nếu vành bánh xe trật khỏi dây, cả hai người sẽ bị hất văng ra và đâm đầu xuống thác nước đang sôi ầm ầm. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, ông London nói với người hành khách đang ngồi bất động trong chiếc xe đẩy: "Hãy đứng dậy và bám vào hai vai tôi." Người đàn ông cố gắng lấy hết chút sinh khí còn lại, đứng lên, lần ra khỏi xe cút kích và bám chặt vào vai London. Vừa xong thì chiếc xe đẩy rơi xuống và biến mất trong lớp bọt trắng của thác nước. Người diễn viên nhào lộn đã sử dụng tất cả sức mạnh và sự dẻo dai của từng bắp thịt đã được tập luyện và sự khéo léo đầy kinh nghiệm của mình để giữ thăng bằng và đứng vững trên sợi dây cho đến khi sự dao động giảm bớt một chút. Sau đó, từng chút một, ông tiến từ từ trên dây, mang theo người đàn ông như mang một đứa trẻ. Cuối cùng, London đã đặt chân được lên bờ bên kia và cả hai được an toàn trong tiếng reo hò vang dậy của vô số khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như khả năng là điều gì đó mà người ta có thể làm được thường có khuynh hướng thiên về bẩm sinh, thì kỹ năng chính là sự thuần thục và thông thạo một điều gì đó nhờ quá trình đào tạo và rèn luyện. Một người có khả năng đàn hát chỉ có thể đàn hát trong giới hạn tự phát của họ, nhưng nếu được học hành và chuyên chăm luyện tập thường xuyên thì ngón đàn và giọng hát của họ sẽ trở nên điêu luyện hơn. Cũng vậy, để trở thành một diễn viên xiếc xuất chúng, ông London cũng phải trải qua những khoảng thời gian dài tập luyện về ý chí lẫn thể chất. Nhờ sự khổ công rèn luyện đó mà ông đã có được kỹ năng giữ thăng bằng trên dây và xử lý được những tình huống nguy hiểm nhất một cách thành công và tuyệt vời. Trong cuộc sống hàng ngày, kỹ năng là yếu tố quan trọng dẫn chúng ta tiến đến thành công, và trong nhiều tình huống, kỹ năng giúp chúng ta thoát khỏi những tình huống khó khăn và nguy hiểm một cách rất ngoạn mục. Do đó, các nhà giáo dục và chuyên gia khoa học đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và phát triển các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống con người. Đó là kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng vận hành máy móc, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng sống và còn nhiều loại kỹ năng khác nữa. Những ai cất công trao dồi cho mình càng nhiều kỹ năng thì càng nắm chắc được chiếc chìa khóa của sự thành công trên đường đời. Chắc chắn rằng mỗi người chúng ta cũng đã và đang rèn luyện cho mình những kỹ năng nào đó phù hợp với công việc và cuộc sống của mình. Chúng ta cũng cần phải trau dồi những kỹ năng để sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình. Kỹ năng nào cũng đều được hình thành từ sự dày công khổ luyện. Noi gương Chúa Giêsu đã chiến đấu với ma quỷ và đã chiến thắng chúng sau thời gian 40 ngày tôi luyện ý chí và nghị lực nơi sa mạc. Chúng ta hãy trang bị cho mình những kỹ năng để sống niềm tin cậy mến bằng cách siêng năng cầu nguyện, học hỏi lời Chúa và chuyên chăm thực thi bác ái trong mỗi ngày sống của mình.
Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, xin cho con yêu Chúa mãi.
mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về đến bình an.
Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp chúng con trong hành trình trau dồi những kỹ năng sống ơn gọi kêu tô hữu. Nhờ đó, chúng con trở nên mạnh mẽ và hiên ngang vượt qua được mọi thử thách trong đời sống đức tin và chạm đến những thành công trong cuộc đời. Amen.
Giê-xu ơi, đừng chẳng con làm khi sầu vương. Xin cho con được cùng Ngài cất bước theo tình thương. Giê-xu ơi, Ngài đã hóa kiếp thân con người vào đời cùng chia sớt với người, nguồn hạnh phúc mãi tràn nơi nơi. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc. Cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương, suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về bên bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.